Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 5 tháng 10 năm 2023 ở Việt Nam với phần lực thuật các tin đáng chú ý. Hạ viện Mỹ xáo trộn khi khối Cộng hòa phế truất chủ tịch Hạ viện tìm lãnh đạo mới. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Philippines điều tra vụ đâm tàu ở Biển Đông làm 3 người chết, Triều Tiên chỉ trích việc Mỹ gọi nước này là mối đe dọa không ngừng, 3 khoa học gia Mỹ nhận giải Nobel vì tìm ra chấm lượng tử tạo màu trong đèn LED. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hạ viện Hoa Kỳ không có chủ tịch hôm thứ Tư mùng 4 tháng 10 sau khi các đảng viên Cộng hòa có đường lối cứng rắn thắng sít sao cho cuộc bỏ phiếu phế truất chủ tịch Kevin McCarthy, một động thái lịch sử gây ra một cuộc chiến sẽ kéo dài và có thể đầy phức tạp để tìm người thay thế. Trong cuộc bỏ phiếu, ông McCarthy bị thua với tỷ lệ phiếu không ủng hộ ông là 216 trên 210. Đây là lần đầu tiên Hạ viện Mỹ loại bỏ một viên chủ tịch là vị trí đứng thứ hai trong danh sách kế thừa chức tổng thống sau vị trí của phó tổng thống. Các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa tỏ ý rằng họ sẽ cần có một tuần để tập hợp lại với kế hoạch sẽ họp hôm thứ Ba mùng 10 tháng 10 để thảo luận về các ứng cử viên có thể thay thế ông McCarthy. Bản thân ông đã nói rằng ông sẽ không tái tranh cử và có thể sẽ tổ chức bỏ phiếu bầu sớm nhất là vào ngày 11 tháng 10. Cuộc chiến tìm người lãnh đạo đang làm mất đi một phần thời gian mà các nhà lập pháp có để tìm cách tránh nguy cơ chính phủ bị đóng cửa một phần sắp xảy ra, có thể sẽ bắt đầu vào ngày 18 tháng 11 nếu Quốc hội không thông qua luật cấp thêm ngân quỹ. Vị trí chủ tịch Hạ viện là một công việc thực sự đầy thách thức đối với Đảng Cộng hòa trong những năm gần đây. Ông McCarthy, từng lãnh đạo Hạ viện với thế đa số sít sao 221 trên 212, đã tự làm cho công việc của chính ông càng trở nên khó khăn hơn. Trong 15 vòng bỏ phiếu khắt khe về việc ông tranh cử chức chủ tịch Hạ viện hồi tháng 1, ông đã đồng ý sửa các quy định của Hạ viện, theo đó cho phép bất kỳ thành viên nào của Quốc hội cũng có quyền đề nghị phế truất viên chủ tịch, tạo tiền đề cho dân biểu Matt Gaetz làm đúng điều đó. Ông McCarthy nói rằng lời khuyên duy nhất của ông dành cho vị chủ tịch tiếp theo là hãy thay đổi quy định đó. Mặc dù nhiều nhà lập pháp đã dự báo sẽ có ngày này do ông McCarthy nắm chức chủ tịch trong tình thế mong manh, nhưng họ vẫn bị bất ngờ khi thấy các đảng viên Cộng hòa thực sự đã phế truất lãnh đạo của chính họ. Tôi đã phục vụ trong Hạ viện một thời gian và đã chứng kiến rất nhiều chuyện, nhưng tôi chưa từng bao giờ chứng kiến chuyện như thế này, dân biểu Đảng Dân Chủ Jim McGovern nói với Reuters. Lãnh đạo khối Dân Chủ trong Hạ viện Hakeem Jeffries kêu gọi các đảng viên Cộng hòa truyền thống trong Hạ viện hãy từ bỏ chủ nghĩa MAGA cực đoan và cùng chúng tôi hợp tác vì lợi ích của đất nước. Hàm ý nói đến cụm từ viết tắt về khẩu hiệu làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại của cựu Tổng thống Donald Trump. Người ta hiện nhắc đến tên của một số người có thể thay thế ông McCarthy, đó là lãnh đạo khối đa số tại Hạ viện Steve McCallis và nhân vật số 2 chuyên trách giữ kỷ luật trong Đảng Cộng hòa là Tom Emmer. Dân biểu Patrick McHenry, người được bổ nhiệm làm chủ tịch lâm thời sau khi ông McCarthy bị phế truất, cũng có thể trở thành ứng cử viên. Chưa có ai trong số các vị này nói họ có quan tâm hay không và có thể xuất hiện những cái tên khác trong tuần tới. Tình trạng rối ren xảy ra trong Đảng Cộng hòa đúng lúc Quốc hội đang loay hoay giải quyết vấn đề cấm ngân sách cho chính phủ trong năm tài chính bắt đầu vào ngày 1 tháng 10. Cũng hôm 1 tháng 10, ông McCarthy có hành động hợp lực với các đảng viên dân chủ đối lập để thông qua dự luật chi tiêu tạm thời, và điều này đã cứu đất nước tránh khỏi tình trạng chính phủ bị đóng cửa có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Nhưng việc làm của ông đã châm ngòi cho sự chống đối của những đảng viên Cộng hòa cực hữu do ông Gaetz đứng đầu. Họ tức giận về việc luật ngân sách tạm thời đã không đạt được mục tiêu cắt giảm chi tiêu mạnh mẽ.
Philippines đang điều tra để tìm nguyên nhân một vụ đâm tàu thuyền ở Biển Đông làm chìm một thuyền đánh cá và khiến cho ít nhất 3 ngư dân Philippines thiệt mạng. Tổng thống nước này cho biết hôm thứ Tư 4 tháng 10. Chúng tôi đảm bảo với các nạn nhân, gia đình họ và mọi người rằng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để buộc những kẻ gây ra sự cố hàng hải đáng tiếc này phải chịu trách nhiệm. Tổng thống Ferdinand Marcos nói trên nền tảng truyền thông xã hội X. 3 ngư dân Philippines thiệt mạng sau khi thuyền của họ bị một tàu thương mại nước ngoài không rõ danh tính đâm vào khi đang neo đậu ở Biển Đông. Lực lượng tuần duyên Philippines gọi tắt là PCG cho hay hôm 4 tháng 10. PCG nói trong một tuyên bố rằng vụ việc xảy ra hôm 2 tháng 10 khi thuyền đang neo đậu cách bãi cảng Scarborough có tranh chấp 85 hải lý, tức khoảng 157 km về phía Tây Bắc. 11 ngư dân sống sót sau khi thuyền chìm. Ông Marcos cho biết vụ việc vẫn đang được điều tra để xác định chi tiết và hoàn cảnh của vụ va chạm giữa thuyền đánh cá và một tàu thương mại chưa xác định được danh tính. Ông nói thêm, chúng ta hãy để cho PCG thực hiện công việc của họ và điều tra, đồng thời chúng ta hãy kiềm chế, không suy đoán trong thời gian này. Căng thẳng xung quanh vùng biển kể trên bùng lên trong thời gian gần đây sau khi Philippines thông báo họ đã dỡ bỏ hàng rào nổi dài 300 mét do lực lượng hải cảnh Trung Quốc lắp đặt gần bãi cảng Scarborough, một ngư trường lớn và là một trong những thực thể trên biển có nhiều tranh chấp nhất ở châu Á. Bãi cảng có vị trí chiến lược này được đặt tên theo tên của một tàu chở hàng của Anh mắc cạn vào thế kỷ 18, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines nhưng đã bị Trung Quốc chiếm giữ vào năm 2012. Kể từ đó, nước này luôn cho các tàu hải cảnh và tàu đánh cá duy trì sự hiện diện thường xuyên ở bãi cảng. Trung Quốc đã phản bác những gì Philippines nói về các diễn biến liên quan đến hàng rào nổi, trong khi Mỹ ủng hộ Manila và tuyên bố sẽ tôn trọng các cam kết trong hiệp ước và bảo vệ đồng minh nếu nước này bị tấn công. Lực lượng tuần duyên Philippines không nói rõ hơn về vụ việc mới nhất, cũng như không cung cấp thông tin chi tiết về con tàu mà họ cho rằng đã đâm vào nhóm ngư dân Philippines.
Triều Tiên chỉ trích chiến lược mới của Mỹ về chống vũ khí hủy diệt hàng loạt vì bản chiến lược mô tả quốc gia cá biệt này nằm trong số những nước mà Mỹ xem là mối đe dọa không ngừng. Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên đưa tin hôm thứ Tư mùng 4 tháng 10. Trong một tuyên bố, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Triều Tiên cáo buộc Mỹ gia tăng các mối đe dọa hạt nhân, nêu dẫn chứng là các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc và việc điều động một tàu ngầm hạt nhân chiến lược tới nước này. Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA cho biết, người phát ngôn nói rằng quân đội Triều Tiên sẽ chống lại chiến lược quân sự của Mỹ bằng chiến lược đáp trả kéo dài và mạnh mẽ nhất, sử dụng một trích đoạn trong hiến pháp sửa đổi của nước này. Theo truyền thông nhà nước, Triều Tiên tuần trước đã thông qua hiến pháp sửa đổi để khẳng định chính sách về lực lượng hạt nhân, cùng lúc lãnh tụ Kim Jong-un cam kết đẩy nhanh sản xuất vũ khí hạt nhân để ngăn chặn điều mà ông gọi là hành động khiêu khích của Mỹ. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã chỉ trích động thái này trong một tuyên bố hôm 4 tháng 10, nói rằng Bình Nhưỡng sẽ bị cô lập hơn nữa trên trường quốc tế. Điều này sẽ làm trầm trọng thêm nỗi thống khổ của người dân Triều Tiên. Bộ này nói thêm rằng bất kỳ lúc nào Bình Nhưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân cũng sẽ khiến cho chế độ này chấm dứt tồn tại. Những lời lẽ này lặp lại phát biểu mà Tổng thống Yoon Suk-yeol đưa ra hồi tháng trước. Chiến lược chống vũ khí hủy diệt hàng loạt năm 2023 của Bộ Quốc phòng Mỹ có phiên bản không đóng dấu mật, trong đó viết rằng Triều Tiên, Iran và một số các tổ chức cực đoan bạo lực vẫn là những mối đe dọa không ngừng khi họ tiếp tục theo đuổi và phát triển hơn nữa khả năng WMD, tức vũ khí hủy diệt hàng loạt. Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Triều Tiên cũng chỉ trích tuyên bố chiến lược ngày 28 tháng 9 của quân đội Mỹ vì mô tả Trung Quốc là thách thức ngày càng tăng và Nga là mối đe dọa cấp tính, gọi đây là sự khiêu khích chính trị đối với các quốc gia có chủ quyền độc lập. Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Jong-ho nói với các phóng viên ở Đức hôm 3 tháng 10 rằng tình hình trao đổi qua lại liên triều đang được theo dõi, theo hãng tin Yonhap.
Ấn Độ yêu cầu Canada rút 41 trong số 62 nhà ngoại giao của họ tại Ấn Độ về nước, một quan chức quen thuộc với vấn đề này cho biết ngày 3 tháng 10, làm gia tăng cuộc đối đầu giữa hai nước về những cáo buộc của Canada rằng Ấn Độ có thể liên quan đến vụ sát hại một nhà lãnh đạo ly khai người Sikh ở ngoại ô thành phố Vancouver. Bộ Ngoại giao Ấn Độ từ chối bình luận, nhưng người phát ngôn của Bộ Arindam Bakshi trước đó đã kêu gọi giảm số lượng các nhà ngoại giao Canada ở Ấn Độ, nói rằng họ đông hơn số lượng nhân sự của Ấn Độ ở Canada. Thủ tướng Canada Justin Trudeau tháng trước cho biết có những cáo buộc đáng tin cậy về sự liên quan của Ấn Độ trong vụ sát hại ông Hardeep Singh Nijjar, một lãnh tụ người Sikh 45 tuổi, người đã bị các tay súng che mặt giết chết vào tháng 6 năm nay ở Surrey, ngoại ô Vancouver. Trong nhiều năm, Ấn Độ nói ông Nijjar, một công dân Canada sinh trưởng ở Ấn Độ, có liên quan đến khủng bố, một cáo buộc mà ông Nijjar phủ nhận. Việc dàn xếp vụ sát hại một công dân Canada ở Canada, nơi có gần 2 triệu người gốc Ấn sinh sống, nếu đúng như vậy sẽ là chuyện chưa từng có từ trước tới nay. Hôm 3 tháng 10, ông Trudeau không xác nhận số lượng các nhà ngoại giao được yêu cầu rời đi, nhưng cho biết Canada sẽ không trả đũa. Ngoại trưởng Canada Melanie Joly cho biết bà đang liên lạc với chính phủ Ấn Độ. Bà nói, chúng tôi sẽ tiếp tục giao tiếp một cách riêng tư vì chúng tôi nghĩ rằng các cuộc trò chuyện ngoại giao sẽ tốt nhất khi chúng vẫn có tính cách riêng tư. Ấn Độ nhiều năm qua đã cáo buộc Canada cho phép các phần tử ly khai Sikh lộng hành, bao gồm cả ông Nijjar. Ấn Độ cũng đã hủy visa cho người Canada. Canada đã không trả đũa vì điều đó. Ấn Độ trước đó đã trục xuất một nhà ngoại giao cao cấp của Canada sau khi Canada trục xuất một nhà ngoại giao cao cấp của Ấn Độ. Cáo buộc về sự liên quan của Ấn Độ trong vụ giết người một phần dựa trên việc giám sát các nhà ngoại giao Ấn Độ ở Canada, bao gồm cả thông tin tình báo do một đồng minh lớn cung cấp, một quan chức Canada trước đây cho hãng tin AP biết. Quan chức này nói rằng các thông tin liên lạc dính líu tới các quan chức và các nhà ngoại giao Ấn Độ ở Canada và một số thông tin tình báo được cung cấp bởi một thành viên của Liên minh Chia sẻ Thông tin Tình báo Ngũ Nhãn, bao gồm Mỹ, Anh, Úc và New Zealand, cộng thêm Canada.
Ba nhà khoa học Mugi Bawendi, Louis Bruce và Alexei Yakimov giành giải Nobel Hóa học năm 2023 vì họ khám phá ra các chùm nguyên tử được gọi là chấm lượng tử, hiện được dùng để chế tạo trong màn hình phẳng, đèn diode phát quang LED và các thiết bị giúp bác sĩ phẫu thuật nhìn thấy mạch máu trong khối u. Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển, tổ chức trao giải, nói rằng ba khoa học gia này đã bổ sung sắc màu vào công nghệ nano khi vật chất được sử dụng ở cấp độ nguyên tử hoặc phân tử trong sản xuất, và phát hiện của họ có tiềm năng to lớn trong nhiều lĩnh vực. Các nhà nghiên cứu tin rằng trong tương lai họ có thể đóng góp vào các thiết bị điện tử mềm dẻo, cảm biến cực nhỏ, pin mặt trời mỏng hơn và truyền thông lượng tử được mã hóa, Viện Hàn Lâm nói trong một tuyên bố. Giải thưởng có tuổi đời hơn một thế kỷ này do Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển trao tặng có trị giá 11 triệu kron Thụy Điển, khoảng 1 triệu đô la Mỹ. Johan Abvist, Chủ tịch Ủy ban giải Nobel Hóa học phát biểu rằng một trong những đặc tính hấp dẫn khác thường của chấm lượng tử là chúng tạo ra các ánh sáng màu khác nhau, tùy thuộc vào kích thước hạt, trong khi vẫn giữ nguyên cấu trúc nguyên tử. Ông Bawendi là giáo sư tại Viện Công nghệ Massachusetts MIT, ông Bruce là giáo sư danh dự tại Đại học Columbia và ông Yakimov làm việc cho hãng Nanocrystals Technology. Ông Bruce được AT&T Bell Labs tuyển dụng vào năm 1972. Ông đã làm việc ở đó 23 năm và dành phần lớn thời gian để nghiên cứu các tinh thể nano. Ông Yakimov sinh ra ở Liên Xô, làm việc cho Viện Quang học Nhà nước Vavilov trước khi chuyển đến Hoa Kỳ. Năm 1999, ông Yakimov được bổ nhiệm làm nhà khoa học đứng đầu tại hãng Nanocrystals Technology.
Chương trình thời sự quốc tế thứ Năm ngày 5 tháng 10 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.